Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 20 tháng 5 năm 2018, mời quý vị theo dõi tường trình Việt Nam lên tiếng vụ Trịnh Xuân Thanh sau khi bị tố giữ im lặng. Chuyên mục hỏi đáp di trú Hoa Kỳ, kế đến là một hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý vị cùng theo dõi.
Liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 17 tháng 5 lên tiếng nói, Việt Nam đang tiếp tục trao đổi chặt chẽ với phía Đức và luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Đức. Phát biểu của người phát ngôn Lê Thị Thu Hồng được đưa ra trong buổi họp báo hôm 17 tháng 5, một ngày sau khi truyền thông Slovakia đưa tin rằng cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở nước này giữ im lặng trước danh sách hàng loạt câu hỏi mà Bộ Ngoại giao Slovakia gửi đến liên quan đến vụ bắt cóc. Báo chí Việt Nam cho biết tại cuộc họp báo chiều ngày 17 tháng 5, khi được hỏi về phản ứng của Việt Nam đối với trường hợp Nguyễn Hải Long, người bị xem là một mật vụ của Việt Nam đang bị xét xử tại Đức trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định công việc liên quan đến bảo hộ công dân sẽ được tiến hành đúng quy định của pháp luật. Theo báo Người Lao Động, đối với yêu cầu cập nhật thông tin về vụ này, phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng nói, chúng tôi đã phát biểu nhiều lần, hiện Việt Nam đang tiếp tục trao đổi chặt chẽ với phía Đức. Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Đức vì lợi ích của nhân dân hai nước. Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam bị Hà Nội truy nã, đã bất ngờ biến mất khỏi Đức vào cuối tháng 7 năm ngoái trong lúc đang xin tị nạn ở nước này. Chính phủ Đức nói Việt Nam đã bắt cóc ông Thanh tại một công viên ở Berlin. Ông Thanh xuất hiện trở lại vào ngày 3 tháng 8 trong các bản tin trên truyền hình Việt Nam, nói rằng ông này tự ra đầu thú. Hiện chính phủ Đức đang tiến hành xét xử những người liên quan đến vụ bắt cóc, trong đó có Nguyễn Hải Long, người bị cáo buộc là gián điệp đã thuê chiếc xe để sử dụng trong vụ bắt cóc này. Ngoài ra, chính phủ Slovakia cũng bị truy trách nhiệm khi đã cho Bộ trưởng Công an Tô Lâm và các quan chức Việt Nam mượn một chiếc máy bay để phục vụ cho công việc. Nhưng truyền thông Đức nói, có thể Việt Nam đã sử dụng chiếc máy bay này để vận chuyển Trịnh Xuân Thanh. Một ngày trước khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về vụ này, tờ Slovak Spectator cho biết Bộ Ngoại giao Slovakia đã gửi các câu hỏi về vụ bắt cóc này cho Đại sứ Dương Trọng Minh, nhưng mãi cho đến ngày 16 tháng 5 vẫn chưa nhận được câu trả lời. Chúng tôi sẽ không bỏ qua chuyện này mà không có một câu trả lời nào. Tờ báo của Slovakia dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Miroslav Lajčák nói, đồng thời cho biết thêm rằng Slovakia đã cảnh báo Đại sứ Việt Nam rằng họ đã chờ đợi đủ rồi và vấn đề quá nghiêm trọng để mà kéo dài nữa. Các giới chức Việt Nam bị cáo buộc đã sử dụng máy bay mượn của Slovakia để thực hiện hai chuyến bay. Đầu tiên là bay từ Prague đến Bratislava. Sau khi có cuộc họp với các đại diện người Slovakia, Việt Nam tiếp tục dùng máy bay này bay từ Bratislava tới thủ đô Moscow của Nga. Theo truyền thông Đức, chiếc xe bị cáo buộc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã đậu ngay trước khách sạn Burik của chính phủ Slovakia trong khoảng thời điểm diễn ra cuộc họp giữa hai bên. Hôm 3 tháng 5, đích thân Thủ tướng Đức Angela Merkel lên tiếng yêu cầu Slovakia cung cấp thông tin về sự can dự của nước này trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Bà nhấn mạnh rằng vụ này đã gây ảnh hưởng nặng nề đến mối quan hệ Đức-Việt. Cho tới nay, Slovakia chỉ phủ nhận đã giúp Việt Nam trong vụ bắt cóc và không có bằng chứng cho thấy ông Thanh có mặt trên máy bay. Sau khi cho biết đã triệu hồi Đại sứ Việt Nam tới để truyền đạt các chất vấn và quan ngại về vụ việc, Bộ Ngoại giao nước này nói, nếu những cáo buộc này được xác nhận, chúng tôi sẽ xem đó là một vụ việc nghiêm trọng với một tác động tiêu cực đến quan hệ song phương của hai nước. Bộ này cho biết trong một thông cáo, chúng tôi sẽ mạnh mẽ bác bỏ chuyện Slovakia có dính líu đến hành động đó. Sau khi trở về nước, Trịnh Xuân Thanh đã bị tuyên hai bản án tù, 14 năm về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tù chung thân về tội tham ô tài sản.
thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp hỏi đáp di trú Mỹ hàng tuần mỗi buổi tối thứ tư với luật sư Khanh Phạm từ Texas. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trâm Ưu và quý vị khán thính giả đài VOA.
Tuần rồi, hai tuần liên tiếp mình nói về bảo lãnh diện hôn phu hôn thê và nhận được rất là nhiều những thắc mắc vẫn chưa trả lời hết đâu, và Trà My cũng có hẹn quý vị trở lại tuần này. Chắc chắn là trong tuần này mình sẽ nhận được nhiều câu hỏi lắm đây. Ngày hôm nay bước sang chủ đề mới, bảo lãnh vợ chồng, vì nó cũng có liên hệ phần nào với bảo lãnh hôn phu hôn thê mà quý vị thắc mắc từ những tuần trước. Thì ngày hôm nay xin dành chương trình nói về diện bảo lãnh vợ chồng. Xin luật sư Khanh có thể giới thiệu về cái diện bảo lãnh này, những yêu cầu nào đối với ứng viên cũng như người bảo lãnh khi mở hồ sơ diện bảo lãnh vợ chồng, thưa luật sư?
Dạ thưa chị và quý vị khán thính giả. Thì nói chung là diện bảo lãnh vợ chồng là những người nào mà có quốc tịch hoặc là có thẻ xanh, những người thường trú nhân đó, thì nói chung họ có thể đứng ra và họ lập hồ sơ để bảo lãnh vợ hoặc chồng để qua nước Mỹ. Và cái quá trình thì nó cũng nói chung là tùy theo cái dạng mình bảo lãnh. Người có quốc tịch bảo lãnh đó, thì một khi cái đơn I-130 được chấp thuận thì mình không có cần phải đợi. Rồi xong sau đó mình có thể chuyển cái hồ sơ qua trung tâm thị thực để mà làm phần còn lại và lấy cái cuộc hẹn với lãnh sự quán để phỏng vấn và qua Mỹ. Còn những người thường trú nhân một khi họ là nạp hồ sơ để mà bảo lãnh vợ hoặc chồng á, thì cái thời gian họ đợi ít nhất cũng là cỡ phải gần 2 năm để xong mới tới phiên cái hồ sơ đó được gọi đi phỏng vấn. Thì cái sự khác biệt giữa người thường trú nhân và người có quốc tịch chỉ là cái thời gian chờ đợi cái hồ sơ để đi tới đâu và tới lúc nào mới phỏng vấn thôi. Chứ còn về cái vấn đề những bằng chứng và những cái chi phí đó thì nói chung nó cũng giống nhau, nó không có khác biệt gì. Thì hiện tại bây giờ sở di trú cái chi phí họ tính cho cái đơn I-130 là $535. Thì thông thường cái đó cứ cách vài năm thì họ tăng lên một lần. Và sau một khi cái đơn I-130 chấp thuận thì giống như Khanh nói, cái hồ sơ này sẽ được chuyển qua bên trung tâm thị thực gọi là National Visa Center. Tới lúc đó mình trả thêm cái chi phí cho cái đơn bảo trợ tài chính và cái chi phí cho cái visa fee. Hiện tại bây giờ hai cái chi phí đó tổng cộng lại là cỡ 450 ạ. Cái bảo trợ tài chính là 120 và cái đơn cho cái visa fee là 325, thì Khanh cứ tính là 450. Và một khi mình làm xong cái bộ hồ sơ đó tới cái cuộc phỏng vấn, thì trước khi cái cuộc phỏng vấn xong và bên lãnh sự quán đã cấp cho mình cái thị thực rồi đó, thì trước khi qua mình phải trả thêm cái số tiền cho sở di trú để họ làm cái thẻ xanh cho mình, và hiện tại cái con số đó là 220 cho mỗi người.
Như thế nào được xem là vợ chồng hợp pháp của công dân Mỹ hoặc là thường trú nhân Mỹ để được bảo lãnh, thưa luật sư?
Dạ, thưa chị, để coi là vợ chồng hợp pháp á, thì nói chung là mình phải coi lại cái nơi mà mình xin cái giấy hôn thú giữa hai bên. Ví dụ bên Việt Nam thì mình có thể ra bên sở tư pháp để mà mình xin cái hôn thú. Và một khi cái hôn thú có giấy được giấy có dấu mộc của sở tư pháp và coi như là họ nói là họ dưới luật của bên Việt Nam là hai người đã cưới nhau, thì đó là hợp pháp hóa về cái cuộc hôn nhân. Còn ví dụ mà mình ở một cái nơi nào mà rất là coi như hẻo lánh đi chẳng hạn, mà cái cách để mà hợp pháp hóa cái cuộc hôn thú coi như là hai người có một cái buổi tiệc, và trong buổi tiệc đó thì có những cái người lớn tuổi trong cái thôn đó hoặc cái gì đó, họ đứng ra họ chủ trì cuộc hôn nhân, thì tới lúc đó cho dù giấy tờ không có thì mình có thể chứng minh là coi như là theo cái truyền thống đó, thì mình đã làm cái buổi tiệc này rồi, và theo cái truyền thống của nơi mình ở thì họ nói là cái buổi tiệc này là hợp pháp hóa cái cuộc hôn thú, thì mình có thể dùng cái đó. Nhưng mà bây giờ thì mấy cái truyền thống đó nó cũng hơi bớt đi rồi, nên phần lớn là mình có giấy hôn thú để mình chứng minh coi như cuộc hôn nhân được hợp pháp hóa.
Với những cái diện mà đã ly dị và kết hôn lần nữa đó thì chắc chắn là phải đòi hỏi trình cái giấy đã ly hôn trước khi lập cái hôn thú mới, phải không ạ?
Dạ thưa chị, thì trong những trường hợp mà cái người vợ hoặc chồng mình được bảo lãnh qua đây, hoặc là những người đứng ra bảo lãnh cũng vậy, đã lập gia đình trước rồi đó, thì trước hết mình phải chứng minh là hiện tại bây giờ họ không có vợ hoặc chồng, có nghĩa là mình phải chứng minh cái giấy kết hôn, cái giấy ly dị, chứ xin lỗi chị. Mình trước hết mình phải làm cái giấy ly dị giữa hai bên. Ví dụ là người đứng ra bảo lãnh họ đã có vợ, thì mình phải chứng minh cho sở di trú thấy là giữa người đứng ra bảo lãnh và người vợ của họ đã có một cái giấy ly dị, coi như là coi như hủy đi cái cuộc hôn nhân của họ rồi. Còn một cái sự đòi hỏi nữa là nếu mà cái người bên Mỹ này muốn về bên Việt Nam mà làm cái giấy hôn thú đó, thì bên Việt Nam họ đòi hỏi cái bộ nó gọi là bộ công hàm độc thân, chứ không phải là cái giấy độc thân nha. Cái bộ công hàm độc thân đó nó bao gồm cỡ 7-8 cái đơn khác nhau. Thì một khi mình làm nguyên cái bộ đó thì mình đưa cho lãnh sự quán Việt Nam, họ sẽ đóng dấu mộc của họ và họ sẽ làm lại nguyên cái bộ hồ sơ để mà mình gửi về cho bên cái người bên Việt Nam để mà họ đưa ra sở tư pháp để họ đi ghi danh cái ngày mà hai người có thể ra sở tư pháp để làm cái hôn thú đó. Thì cái bộ công hàm độc thân là quý vị có hai cách để làm. Một, quý vị có thể làm ở bên Mỹ, hoặc hai, quý vị có thể về Việt Nam và làm bên Việt Nam cũng được. Nhưng mà nếu mà quý vị về Việt Nam và làm bên Việt Nam thì có nhiều cái có thể có vấn đề, bởi vì trong cái bộ công hàm độc thân này nó đòi quý vị phải chứng minh rằng là nếu mà quý vị đã lập gia đình rồi thì quý vị phải có cái giấy ly dị của bên Mỹ để mà bỏ vào trong cái bộ hồ sơ đó. Thì nếu mà quý vị về Việt Nam mà làm mà quý vị không có đầy đủ giấy tờ thì có nghĩa cái hồ sơ này nó có thể bị kéo dài hơn một chút và quý vị sẽ không có đủ thời gian để làm cái bộ công hàm độc thân bên Việt Nam để mà đi sở tư pháp để lấy cái giấy hôn thú.
Nói về những cái hồ sơ, những cái giấy tờ chứng minh, hình ảnh chứng minh là hai người có quan hệ với nhau, là vợ chồng vân vân đó, thì lần trước luật sư nói với diện hôn phu hôn thê là cần những hình ảnh thơ từ qua lại, thì với diện vợ chồng thì như thế nào thưa luật sư?
Thưa chị, thông thường với diện vợ chồng thì cũng như vậy thôi. Trước hết mình coi là giữa hai người này có con cái không đã. Nếu mà có con cái thì mình dùng những cái giấy khai sinh của cháu. Thì mấy cái đó nói chung là cái bằng chứng tốt nhất để mà cho sở di trú thấy là hai người này đã coi như là đã hợp pháp hóa và coi như tiến tới một cái bước nữa, coi như có con cái. Còn nếu mà hai vợ chồng còn trẻ chưa có tính có lập gia đình đó, thì mình vẫn gửi những cái giống như cái bằng chứng về cái sự liên hệ giữa hai bên, hình ảnh hai bên chụp, cái hình đám cưới chẳng hạn, hình buổi tiệc và xong lúc mà những cái cùi vé mà đi về về giữa Việt Nam và Mỹ. Và nếu mà bên Việt Nam mà lúc mà cưới nhau mà có đi cái tuần trăng mật đó, thì mình có thể chứng minh những cái cùi vé để mà đi những cái tuần trăng mật, hoặc là những cái lúc mà mình thuê khách sạn mà mình để tên giữa hai người, những cái cú gọi điện thoại mình có thể chứng minh được, và những cái lá thư email, và bao gồm theo đó mình có thể viết những cái lá thư tường trình để mà gửi cho lên cho sở di trú để mà tường trình về cái vấn đề cái cuộc hôn nhân của mình là làm sao lại là hai người quen nhau để mà tiến tới cái cuộc hôn nhân. Và những cái phiếu gửi tiền chẳng hạn, nếu mà cái người bảo lãnh bên Mỹ gửi tiền về cho Việt Nam, người vợ hoặc chồng bên Việt Nam, thì những cái phiếu gửi tiền hoặc những cái lúc mà mình gửi quà cáp, thông thường thiệp cưới cũng là một cái cách tốt để mình gửi vào cho những bằng chứng tốt để mình gửi vào cho sở di trú. Mình có in ra thiệp cưới mình gửi vào cho họ, và những cái hóa đơn giữa hóa đơn giống như mình thuê khách sạn để mà làm cái buổi tiệc, hoặc là mình thuê cái nơi mà để mà làm buổi tiệc đó, thì những cái hóa đơn về những cái chi phí mình trả cho cái buổi tiệc cưới của mình có thể gom hết mấy cái đó lại và gửi vào cho sở di trú, trông coi như là bằng chứng để mà chứng minh là hai người mình là cưới nhau thật.
Dạ vâng, với diện hôn phu hôn thê lần trước luật sư nói là phải có ít nhất một lần gặp gỡ trong cái thời hạn là 2 năm hay sao đó. Vâng, nếu mà Trâm không lầm là 2 năm là phải có ít nhất một lần gặp gỡ. Còn đối với diện bảo lãnh vợ chồng thì sao ạ?
Dạ thưa chị nói rất đúng. Cái diện hôn phu và hôn thê thì đòi hỏi phải gặp nhau một lần ít nhất trong vòng 2 năm vừa qua. Và cái diện cưới hỏi á, thì thông thường họ không có đòi hỏi cái đó. Nói chung mình nếu mà mình chứng minh được là coi như là mình hai người có cái hôn thú đó, thì coi như là mình có thể bước đi cái bước kế tiếp. Khanh chưa có thấy, nhưng mà thông thường trong những cái hồ sơ mà cưới nhau đó, họ đều vẫn về để mà họ gặp. Khanh chưa có thấy một cái hồ sơ nào mà coi như là hai vợ chồng chưa gặp nhau trước khi cưới. Cũng có nhiều trường hợp giống như bên Ấn Độ chẳng hạn, có nhiều lúc mà cái này nó gọi là arranged marriage, chị, có nghĩa là hai bên gia đình đã sắp đặt lẫn nhau cho cưới và không có cho hai bên gặp mặt nhau. Thì trong những trường hợp đó, nếu mà sở di trú họ quay ngược lại, họ hỏi tại sao không có gặp mặt đó, thì mình có thể nói là bởi vì cái truyền thống của mình, hoặc là cái đạo của mình không có cho mình làm như vậy. Thì nói chung là sở di trú họ cũng không có vấn đề gì đâu.
Dạ vâng, miễn là đầy đủ những cái bằng chứng khác, ngoài cái chuyện là không gặp mặt thì còn những cái bằng chứng khác có thể thuyết phục được là chúng tôi có quan hệ với nhau, có tình cảm và có hôn nhân. Dạ vâng, thưa luật sư, còn dạ nhiều câu hỏi, nhưng mà lúc này những câu hỏi mà liên quan tới diện vợ chồng xin ưu tiên trả lời trước. Thanh Phương, chồng mình bảo lãnh bằng thẻ xanh, hồ sơ làm từ tháng 4 2016, hồ sơ con mình bổ sung tháng 11 2016, nay tới chưa thưa luật sư?
Dạ thưa chị, cái hồ sơ chị còn đợi cỡ 2 tháng nữa, tại bây giờ sở di trú họ mới duyệt tới ngày 1 tháng 2 năm 2016. Mà nói chung chị là chồng chị gửi tháng 4 2016, có nghĩa là đợi cỡ 2 tháng nữa mới tới phiên cái hồ sơ của chị được chuyển qua bên trung tâm thị thực để mà làm cái phần hồ.
Ngọc Phạm cho em hỏi, chồng bảo lãnh vợ mới cưới có dễ không và bao lâu thì được đi?
Dạ thưa chị, dễ hay không tùy theo những bằng chứng mà chị và chồng chị có để chứng minh cái cuộc hôn nhân này. Nếu mà chị có đầy đủ bằng chứng thì thông thường trong vòng 12 tới 15 tháng từ cái ngày mà chồng chị đứng ra bảo lãnh tới lúc mà chị đặt chân qua nước Mỹ, nếu mà hồ sơ của chị không có trục trặc gì hết.
Dạ Thảo, cho em hỏi nếu em đang có hồ sơ định cư diện F4 được 8 năm nay rồi, thì có mở được hồ sơ bảo lãnh diện hôn thê cùng một lúc hay không?
Được chứ chị, không có vấn đề gì hết. Tại vì cho dù chị có cái diện bảo lãnh F4 mà chị nằm đây, chị đang là trong cái quá trình đợi chờ cái hồ sơ được tiến tới cái trung tâm thị thực, chị có thể đi có nhiều cách khác nữa. Chị có thể qua diện hôn phu hôn thê, hoặc chị nếu mà có người Việt Nam, có người muốn cưới chị mà bảo lãnh qua diện cưới hỏi cũng được, không thành vấn đề.
Jenny Vũ, con em được chồng em bảo lãnh phỏng vấn, con em nhận được giấy xanh để bổ sung giấy tờ. Và chồng em đã bổ sung đầy đủ giấy tờ theo yêu cầu. Vậy cho hỏi bao lâu con em mới được cấp visa?
Dạ thưa chị, tùy nhé. Trước hết là tùy theo chồng chị bổ sung đúng loại giấy tờ mà sở di trú muốn hay không. Và hai, không phải sở di trú mà lãnh sự quán họ muốn hay không. Và hai, nếu mà lãnh sự quán họ thì nhìn cái giấy tờ mà chồng chị bổ sung và họ vẫn không có thấy đủ cái sự tin tưởng về cái vấn đề mà bảo lãnh đó, thì họ có thể bác cái đơn. Chứ không phải là một khi mình bổ sung xong hết là thì lãnh sự quán họ sẽ chấp thuận. Có nhiều trường hợp nếu mà mình bổ sung đúng những gì lãnh sự quán muốn thì trong vòng cỡ 2-3 tháng họ sẽ chấp thuận cái hồ sơ. Còn nếu mà mình bổ sung không đúng mà lãnh sự quán họ nghi có một cái sự nghi ngờ nào đó, họ có thể coi như là làm cái field investigation, có nghĩa là họ có thể đưa người ra để hỏi về cái vấn đề điều tra đó. Xong nếu mà họ một trong thời gian lâu cỡ 4-6 tháng mà mình không nghe lãnh sự quán nói gì hết là cơ hội là họ sẽ bác đi cái đơn của mình.
Huyền Trang, thẻ xanh bảo lãnh vợ ở Việt Nam khoảng bao nhiêu năm ạ?
Dạ thưa bạn, nếu mà người thường trú nhân muốn bảo lãnh vợ ở Việt Nam thì nếu mà chưa nộp hồ sơ thì mà bây giờ nộp thì đợi ít nhất cỡ là 2 năm ạ. Từ cái lúc mà mình gửi hồ sơ tới lúc hồ sơ được chuyển qua tới trung tâm thị thực để mà mình lấy cái cuộc phỏng vấn để mà đi phỏng vấn với lãnh sự quán.
Hoa Nguyễn, luật sư cho hỏi người có thẻ xanh bảo lãnh vợ chồng đã giải quyết tới ngày nào rồi?
Dạ thưa bạn, bây giờ sở di trú mới giải quyết tới ngày 1 tháng 2 năm 2016 cho dạ, những người dạ, thường trú nhân mà muốn bảo lãnh vợ con.
Vâng, Hùng Nguyễn, trường hợp là chồng bảo lãnh vợ qua Mỹ, vợ có thẻ xanh 2 năm, hai vợ chồng không thuận thì chồng có thể làm gì để chính phủ Mỹ trục xuất vợ về lại Việt Nam hay không?
Thưa anh, cái đó tùy, nếu mà hai vợ chồng không có hòa về vấn đề cái vấn đề sống cái cuộc hôn nhân mà không có hòa thuận với nhau á, thì nói chung anh cũng không có thể nào mà nói là chính phủ Mỹ trục xuất vợ anh được. Nếu mà chỉ có trục xuất thì anh phải chứng minh là nếu mà lúc mà vợ anh cưới anh sẽ hai bên có một cái sự lừa đảo nào đó hoặc coi như là làm giấy tờ giả gì đó. Mà nói chung nếu mà anh khai như vậy coi như anh cũng bị kẹt, trừ khi anh là người bị lừa thì anh có thể chứng minh cái đó cho sở di trú và để cho sở di trú họ lo cái vấn đề còn lại.
Và cái câu hỏi kế tiếp của bạn này đó là nếu như ông chồng cắt bảo lãnh hay là thôi bảo trợ tài chính để cho chính phủ Mỹ trục xuất vợ về lại Việt Nam thì có được không?
Dạ thưa anh là không, tại vì bây giờ một khi anh đã ký cái đơn bảo trợ tài chính rồi đó thì nói chung cái nhiệm vụ của anh nó chạy một là 10 năm từ cái ngày mà cái người anh bảo trợ qua Mỹ, hoặc hai là tới lúc mà cái người đó họ nhập tịch. Anh không có thể nào mà anh ghi vào cái đơn, bây giờ anh không có thể nào mà gửi vào sở di trú anh nói cắt đứt cái nguồn bảo trợ đó được.
Thùy Trang, em đã nộp hồ sơ pháp lý số 2 rồi, chồng em cũng đã nộp visa mà khai thuế rồi. Vậy khi nào em có giấy phỏng vấn, chồng em có quốc tịch?
Dạ thưa chị, cái này tùy theo lúc nào mà trung tâm thị thực họ nhận được hết đầy đủ giấy tờ và họ sẽ nói là họ sẽ gửi cho chị và chồng chị một cái email hoặc một lá thư nói là ok, bây giờ chúng tôi đã nhận đầy đủ giấy tờ và chúng tôi đang trong quá trình để gửi cái hồ sơ này về lãnh sự quán á. Thì một khi chị có cái bộ giấy tờ đó, chị đợi ít nhất là cả 3-4 tháng sau chị mới có cái ngày phỏng vấn. Còn nếu mà chị chưa nhận được lá thư đó thì có nghĩa là trung tâm thị thực vẫn đang trong cái tình trạng họ duyệt cái hồ sơ của chị.
Mike Đỗ, visa bảo lãnh hôn phu hôn thê đi Mỹ thì nhanh hơn làm đám cưới, có phải vậy không? Em có quốc tịch Mỹ lâu rồi và người fiancé của em ở Sài Gòn.
Dạ thưa chị, dạ không, cũng không đâu. Cái thời gian nó cũng chênh lệch với nhau, nó không có nhanh hơn và chậm hơn đâu. Tại vì cái diện hôn thê hôn phu thì giống như Khanh nói tuần vừa rồi, cái thời gian nhanh nhất của cỡ là Khanh làm cỡ 1 năm. Và nếu mà mình làm cưới hỏi thì cũng cỡ 1 năm. 12-15 tháng nên nó không có chênh lệch mấy thôi chị.
Dạ, Vivian Nguyễn, nếu em đi phỏng vấn diện K1, tức là hôn phu hôn thê, thì lãnh sự hỏi em có họ hàng gì ở Mỹ hay không? Nếu em chỉ có một bà cô bên ba nhưng không có liên lạc hay giúp đỡ gì, thì em có nên nói hay không? Hay là chỉ có người thân ruột thịt mới được tính là họ hàng?
Trong cái đơn DS-160, thông thường họ chỉ hỏi là coi như là mình có anh em hoặc bố mẹ gì đó đó hay không? Chứ họ không có hỏi mà coi như là những cái người xa của mình quá.
Vâng.
Nên vì vậy nếu mà chị muốn chị vẫn có thể nói là dạ tôi có bà cô nhưng mà chúng tôi không có liên lạc với nhau. Thông thường nếu mà trong cái đơn họ hỏi thì mình khai, Và nếu mà tới lúc mà phỏng vấn họ hỏi thì tốt nhất là mình cho họ biết cái sự thật, chứ mình đừng có giấu. Bởi vì nếu mà mình giấu, sau này cái chuyện gì xảy ra, sở di trú họ có thể họ đổ lỗi cho mình, họ nói tại hồi xưa là mình không có khai đúng sự thật với họ. Theo cái cách làm của Khanh là Khanh lúc nào trong cái đơn những gì sở di trú hỏi thì Khanh lúc nào Khanh cũng phải khai là sự thật, là một đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai, Khanh dặn thân chủ nếu mà đi phỏng vấn mà những cái người phỏng vấn đó hỏi những câu hỏi nào đó mà coi như mình có trong cái cuộc khả thi mà mình có thể trả lời được, mình cứ trả lời. Còn nếu mà mình không biết thì mình có thể mình nói mình không biết, nhưng mình đừng có bao giờ nói coi như là giấu những cái tài liệu với họ.
Trà My xin tiếp tục câu hỏi Hương Lê. Bảo lãnh chồng bằng thẻ xanh, về vấn đề bảo trợ thì vợ phải khai thuế bao nhiêu một năm mới bảo lãnh được?
Dạ thưa chị, cái này tùy theo cái cách mà chị khai thuế. Nếu mà chị khai thuế mà chị có claim những người dependent đó, thì tùy nhá. Bây giờ Khanh chỉ nói là nếu mà chị bảo lãnh chồng của chị và chỉ hai người thôi, có nghĩa trên giấy khai thuế chị không có khai ai hết ngoài chị. Nếu mà chị và chồng chị hai người mà là chị làm bảo trợ tài chính cho hai cho chị cho chồng chị xin lỗi, ít nhất là 21.000 cho hai người thôi nhé. Còn nếu mà chị có khai dependent thì những cái dependent chị phải thêm là 5.000 vào đó. Ví dụ chị có hai người con riêng và có nghĩa chị và hai người con là cái household là số 3, và bây giờ chị muốn bảo lãnh người chồng nữa là 4 người, thì ít nhất chị cần là cả 30.000 trong cái adjusted gross income của chị đó, thì chị mới có đủ cái khả năng để bảo trợ tài chính. Còn nếu mà chị làm ít hơn nhưng mà chị có tiền để mà thế chấp vào thì mình có thể dùng cái luật thế chấp,
tức là thế chấp tài sản như là nhà cửa, xe cộ hoặc là tiền ngân hàng để dành
trong ngân hàng.
Lan hỏi là chồng không chứng minh tài chính và không tìm được người co-sign nên hồ sơ đã lâu đã bị treo, vậy tôi đưa đứa con 2,5 tuổi đã có quốc tịch qua Mỹ trước được hay không, theo diện nào?
Thưa chị cũng không có cách nào khác để mà qua, tại vì nếu mà cái hồ sơ bảo lãnh đang bị treo trừ khi nói chung là không có một cái loại visa khác, ngoại trừ nếu mà chị có đầy đủ, ví dụ có một công ty muốn đại thọ cho chị thì chị có thể đi cái đường qua đi làm, nhưng mà vẫn làm việc. Nhưng mà nói chung một khi chị đã có cái hồ sơ bảo lãnh nằm đây rồi và cái hồ sơ đang bị treo mà chị muốn tìm cách khác để chị qua Mỹ, thông thường sở di trú họ sẽ có vấn đề đối với cái con đường đi của chị.
Dạ, Mỹ Nguyễn, chồng qua Mỹ một năm, khoảng một năm chưa tới nữa, thì bảo lãnh vợ được chưa?
Thưa chị, chồng chị qua Mỹ một năm và vấn đề là bảo lãnh được hay không là phải coi cái tình trạng di trú của chồng chị. Trước hết phải coi chồng chị có phải là người thường trú nhân hay không, hoặc là người có quốc tịch hay không. Nếu mà chồng chị không phải là người thường trú nhân hoặc là có quốc tịch thì chồng chị thông thường không có bảo lãnh chị qua được. Trừ khi nếu mà chồng chị qua đây dưới cái dạng đi du học hoặc là những cái dạng đi làm dưới H1 hoặc L thì cái đó người ta cho cái người vợ đi ăn theo. Còn nếu mà chồng chị qua đây rồi xong ở bất hợp pháp thì không có cách nào để mà bảo lãnh chị hết ạ.
Dạ, Hân Nguyễn, vợ chồng mình đã có I-130 từ tháng 4 năm ngoái. Cho hỏi khi nào thì được phỏng vấn, vợ lớn hơn mình 11 tuổi có con cái riêng nhưng đã ly dị. Vậy cần những điều kiện gì khi đi phỏng vấn ạ?
Dạ thưa anh, trước hết em không biết anh là người có quốc tịch hay là người thường trú nhân nên cái câu trả lời lúc nào đi phỏng vấn thì em không trả lời được. Bởi vì giống như em nói, nếu mà người có quốc tịch thì tới lúc mà cái đơn I-130 được chấp thuận thì gửi qua bên trung tâm thị thực, tới lúc mà làm hết giấy tờ bên trung tâm thị thực thì tới lúc đó lãnh sự quán họ sẽ cho một cái ngày đi phỏng vấn. Còn nếu mà anh là người thường trú nhân mà anh bảo lãnh người vợ của anh thì anh đợi ít nhất phải hai năm trước khi hồ sơ mới được chuyển qua trung tâm thị thực. Nên vì vậy bây giờ anh không có nói rõ nên em không biết cái thời gian anh phải nói như anh thế nào. Còn cái thứ hai, để mà trả lời anh về cái vấn đề cái sự khác biệt tuổi tác của hai người đó, thì thông thường nếu mà giữa vợ và chồng có sự khác biệt hơn 10 năm thì sở di trú họ coi như họ phải nhìn vào cái hồ sơ này, họ nghĩ trước hết là cái hồ sơ này là hồ sơ giả, thì mình phải có đầy đủ bằng chứng để mình chứng minh là cái cuộc hôn nhân là thiệt. Và về cái vấn đề phỏng vấn đó thì họ sẽ hỏi về giống như cái quá trình hai người quen biết như thế nào, làm sao hai người được tiến tới cái cuộc hôn nhân và hai người liên lạc như thế nào, và những họ sẽ coi những cái bằng chứng mà anh đã nộp vào cho vợ anh với sở di trú. Vấn đề bây giờ là Khanh không có trả lời thêm được nữa bởi vì Khanh không biết anh đã nộp những gì và cho vợ anh với sở di trú, và Khanh cũng không biết anh là người thường trú nhân hoặc là có thể sanh, nên cái sự trả lời của Khanh nó hơi bị hạn chế rất là nhiều.
Vâng, nếu mà bạn cho thêm chi tiết thì luật sư Khanh sẽ có thể trả lời cụ thể hơn. Nguyễn Trần Hoài Ân, thường trú nhân bảo lãnh hôn phu tổ chức đính hôn, cả hai cùng có đạo Thiên Chúa, có ảnh hưởng hồ sơ gì không?
Dạ thưa chị, nếu mà chị bảo lãnh theo cái diện hôn phu á, có nghĩa là hai người cưới nhau, cái vấn đề Khanh muốn không biết là vấn đề làm cưới là khê oanh hay là
thường trú nhân bảo lãnh hôn phu ạ. người nếu có thường trú nhân thì bảo lãnh hôn phu được không?
Đó là cực, xin lỗi. Nếu mà chị làm một cái buổi đính hôn thì không thành vấn đề. Tại vì một khi cái cuộc chị muốn bảo lãnh cho hôn phu ấy, thì có nghĩa là phải có một cái buổi cưới hỏi. Thì thông thường bên Việt Nam mình thì mình làm cái buổi đính hôn xong mình có buổi lễ. Dẫu sao mình hợp pháp hóa cái cuộc cái cưới hỏi của hai người, có nghĩa là hai người phải, anh chị phải ra bên sở tư pháp. Tại vì bây giờ bên Việt Nam á, thông thường á, thì giống như đầu chương trình Khanh có nói với quý vị khán giả và chị Trà My là mình có thể làm cái theo chứng minh cái cuộc hôn nhân bằng qua truyền thống hoặc là mình phải qua hợp pháp hóa. Nhưng mà bây giờ bên Việt Nam thì họ đòi vào hợp pháp hóa, trừ khi giống như Khanh nói, chị ở mấy cái khu rất là hẻo lánh mà mình không có thể nào cách hợp pháp hóa bằng ra sở tư pháp để mà lấy cái giấy hôn thú được á, thì mình chứng minh là cái cuộc giống như mình có buổi tiệc để làm lễ thì ok. Nhưng bây giờ chị đang ở Việt Nam, chị có thể có cái buổi đính hôn của chị có thể có cái buổi tiệc của chị, nhưng mà nếu mà cái đó không thì không đủ. Chị phải ra tư pháp để hợp pháp hóa với cái giấy hôn thú giữa hai người.
Thưa luật sư, thường trú nhân và công dân thì bảo lãnh vợ chồng được, nhưng mà về hôn phu hôn thê thì phải là công dân mới bảo lãnh được, thường trú nhân bảo lãnh không được phải không ạ?
Dạ thưa chị, rất đúng. Nếu mà chị nói về cái người hôn phu hoặc hôn thê á, thì chỉ có người có quốc tịch họ mới bảo lãnh được thôi. Còn thường trú nhân hoặc người có quốc tịch có thể bảo lãnh vợ hoặc chồng, có nghĩa là mình đã có cái hôn thú rồi.
Dạ vâng, như vậy thì Hoài Ân chắc là bạn đã rõ ha. Hồi nãy luật sư giải thích là vì là luật sư tưởng là bạn hỏi về cái diện vợ chồng, vì nếu hôn như bạn bảo lãnh diện hôn phu đó mà thẻ xanh thì chưa có bảo lãnh được.
Dạ
vâng, thưa luật sư, tiếp tục câu hỏi. Trâm Nguyễn, chồng em ly dị 2 lần rồi, nhưng ly dị cũng lâu lắm rồi. Sau này có ở với một cô bạn gái có 3 người con, không hôn thú, cả 3 con cũng không có tên anh ấy trong khai sinh. Thì bây giờ xin hỏi là sắp tới ngày phỏng vấn thì vấn đề 3 đứa con nhỏ đó có khó khăn gì cho em không?
Thưa chị, câu hỏi này một khi chị nói như vậy thì trước hết, nếu mà 3 cái người con của cái người bạn gái của chồng của chị, nói chung là trong giấy khai sinh không có tên của chồng của chị, mà giữa chồng của chị và cái người bạn gái của anh cũng không có cưới nhau, thì trên luật pháp 3 cái người con này không phải con của chồng chị. Cái đó là trên luật pháp nhé. Còn về cái vấn đề mà nếu mà sau này cái người bạn gái của chồng chị mà nếu mà đòi kéo chồng chị ra bên là tòa, coi như tòa về luật gia đình mà coi như chứng minh đi là người bố, thì có cái chuyện sau này. Nhưng bây giờ hiện tại ngay lúc này trên luật pháp Hy không phải là bố của 3 đứa bé. Nếu mà theo những lời chị nói nhé, thì Hy không phải là bố của 3 đứa bé, nên cái đó chị không cần phải báo cho sở di trú biết.
Vâng, Thanh Trúc, chồng bảo lãnh vợ diện hôn thê, hồ sơ nộp tháng 9 năm ngoái, chồng có quốc tịch, vậy thì nào được chấp thuận hay được phỏng vấn?
Dạ thưa chị, thông thường nếu mà chị bảo lãnh theo cái diện hôn thê đó thì cái K-1 cũng ít nhất là cỡ 6 tháng từ cái ngày nộp mới được chấp thuận, mới lãnh được, mới chị có như chồng chị mới gửi vào tháng 9 năm ngoái, có nghĩa là mình mới được cỡ 4 tháng đợi thôi. Thì cỡ 2-3 tháng nữa cái đơn I-129F nó mới được chấp thuận. Chấp thuận xong thì chị phải làm cái phần còn lại với bên lãnh sự quán, thì cái quá trình đó cũng kéo dài thôi cỡ 5-6 tháng nữa, thì có nghĩa là ít nhất là 1 năm từ cái ngày chồng chị gửi giấy tờ tới lúc mà chị có thể có cái cuộc phỏng vấn của chị.
Mỹ Nguyễn, em và chồng đã kết hôn nhưng không có làm giấy kết hôn. Bây giờ chồng đi qua Mỹ khoảng 1 năm, bảo lãnh chị được hay không ạ?
Một khi chị nói như vậy có nghĩa em nghĩ là chồng chị đã qua dưới cái diện đi ăn theo, và trước khi hai người qua thì hai bên không coi, cho dù đã coi như sống nhau vợ chồng nhưng mà không có cưới nhau á, thì có nghĩa là trên cái giấy tờ thì hai người chưa có hợp pháp hóa cái cuộc hôn nhân giữa hai bên. Nên nếu mà chồng của chị muốn bảo lãnh cho chị thì chồng của chị phải hợp pháp hóa, có nghĩa là phải làm cái bộ công hàm độc thân về Việt Nam và ra sở tư pháp để cưới chị. Một khi có cái hôn thú rồi chồng chị mới có thể bảo lãnh cho chị.
Loan Phụng, đã làm giấy kết hôn nhưng mà vợ không muốn bảo lãnh đi Mỹ ở luôn, chỉ muốn sang thăm 6 tháng thì cần giấy tờ gì, làm cách nào ạ?
Dạ thưa anh, nếu mà anh, xin lỗi cho Loan, anh thưa chị, nếu mà bạn muốn làm giấy tờ bảo lãnh cho người vợ bên Việt Nam qua, thì anh muốn làm bảo lãnh cho người, giấy tờ cho người vợ bên Việt Nam qua mà người vợ không có ý định ở lại lâu dài á, thì anh có một cái vấn đề là như vậy. Lúc mà anh bảo lãnh vợ anh qua thì vợ cái bước đi cuối cùng là vợ anh sẽ có thẻ xanh, mà thẻ xanh người ta gọi là thường trú nhân, gọi là legal permanent resident, có nghĩa là mình ở bên này có dự tính là cái người đó họ sẽ ở đây, qua đây họ ở lâu dài, chứ không phải họ đi đi về về như vậy. Nếu mà vợ anh cứ đi đi về về như vậy thì tốt. Nếu mà anh làm cái thẻ xanh thì vợ anh đi về hoài mà không có ở nước Mỹ nhiều á, thì sở di trú họ có thể đòi thu hồi lại cái thẻ xanh của vợ anh. Thông thường anh không có muốn như vậy, bởi vì một khi họ thu hồi mà sau này anh muốn làm hồ sơ lại, nó sẽ tốn thì giờ, tốn tiền lại nữa. Nên tốt nhất anh khuyên á, là anh bảo lãnh vợ anh qua, để vợ anh ở lại tới lúc nào mà vợ anh nhập tịch xong á, và trong cái giấy tờ làm nhập tịch xong hết rồi, thì lúc đó vợ anh muốn đi đi về về bao nhiêu lần, ở ngoài nước ngoài bao lâu cũng được, không thành vấn đề.
Dạ, vâng,
nhưng
dạ.
Mà nếu mà người thường trú nhân mà cứ đi đi về về hoài như vậy, có thể cơ hội có thể sở di trú họ sẽ thu hồi lại cái thẻ xanh của mình.
Dạ thưa Phạm, hai mẹ con sang Mỹ đi du lịch rồi ở lại làm giấy kết hôn có người quốc tịch Mỹ, trong thời gian chờ đủ 3 tháng để đăng ký kết hôn đó, thì chị có thể xin được đi học luôn được không?
Dạ thưa chị, thông thường với cái visa đi du lịch thì mình nói chung là mình không có thể qua đây để mình đi học được. Nhưng mà nếu mà trong cái tình trạng của chị đợi kết hôn với người có quốc tịch và chị muốn mo cho con của chị đi học thì ok, cái đó không thành vấn đề. Nhưng mà nếu mà sau này cái hồ sơ đó có vấn đề gì, trục trặc gì đó, thì nói chung chị và con chị sẽ bị ảnh hưởng lâu dài về cái vấn đề sở di trú nhé. Thế anh chỉ nói vậy thôi, tại vì nếu mà cái hồ sơ vừa giữa chị và chồng chị được chấp thuận hết và chị có thẻ xanh và con của chị cũng có thẻ xanh, thì coi như cái việc chị cho con của chị đi học bây giờ không thành vấn đề.
Dạ, nếu vợ qua Mỹ nhưng mâu thuẫn không ở được, ly dị trước khi có quốc tịch thì người vợ đó có bị về nước hay không? Câu hỏi của Lê Giang.
Dạ thưa anh không ạ. Có nhiều trường hợp mà Khanh làm giấy tờ cho thân chủ mà hai vợ chồng bảo lãnh, người chồng bảo lãnh vợ hoặc vợ bảo lãnh chồng qua ở nhau cỡ năm, hai người ly dị thì nó không có bao giờ coi như là bị trục xuất, giống như hồi nãy có một cái bạn hỏi làm sao để mà trục xuất người vợ. Nói chung mình phải chứng minh là có một cái sự gian lận giữa hai bên, hoặc là giữa một bên, ví dụ bên vợ anh làm gian lận, họ nói xạo không đúng với anh về cái vấn đề gì đó, và để họ coi như lừa anh để mà anh cưới họ, thì tới lúc đó anh có thể chứng minh với sở di trú và để cho sở di trú họ tự quyết định và họ tự lo cái phần của họ.
Vâng, bây giờ xin dành thời gian để trả lời những câu hỏi liên quan tới các diện bảo lãnh khác thưa luật sư. Hải Yến, mẹ em bảo lãnh cho em trai theo diện F2B và có một đứa con 2 tuổi, mà bạn gái em trai thì chưa có giấy hôn thú, thì khi nào đứa bé mới được qua Mỹ?
Dạ thưa chị, cái này tùy theo cái priority date của cái hồ sơ. Bây giờ cái hồ sơ F2B họ mới duyệt tới ngày 1 tháng 12 năm 2010. Đứa bé một khi được bổ sung vào thì tới lúc bố đi, bé sẽ được đi theo luôn, chứ không phải là bé sẽ đi sau. Cái vấn đề là em không biết tới cái hồ sơ chị má chị nộp cho em trai của chị là lúc nào thôi.
Ngày nào? Dạ, bình yên một chút hỏi thăm là bác có bảo lãnh cháu được hay không?
Dạ thưa chị không ạ. Bởi vì luật di trú không có cho người bác hoặc cô chú bảo lãnh cháu, không có cái dạng đó.
Vâng, thời gian không còn nhiều mà câu hỏi nhiều quá, Trà My đi nhanh một chút xíu ạ. Cathy Lê, mẹ em đi du lịch nhưng mà visa hết hạn thì có đợi hay là xin gia hạn thêm được không, hay là phải phỏng vấn lại mới được visa?
Dạ thưa chị, nếu mà má chị đang đi du lịch và đang ở bên mày và cái visa hết hạn thì cái đó không thành vấn đề. Tại vì cái visa đó coi như là chỉ là cái vé để vào nước Mỹ, thì nếu mà má chị về lại Việt Nam và má chị muốn xin lại cái visa thì thông thường mình cứ xin. Nếu mà bên lãnh sự quán họ không cần cái cuộc phỏng vấn, họ chỉ nói là gửi cái hộ chiếu vào cho họ để mà họ đóng cái dấu mộc, thì lúc đó không cần phỏng vấn. Còn nếu mà mình xin mà họ gọi đi phỏng vấn thì tới lúc đó mình phải đi phỏng vấn.
Dạ, Kelly Phạm, bạn em cùng gia đình phỏng vấn theo diện bà ngoại bảo lãnh cho mẹ của bạn đó, nhưng cả gia đình mới có 3 người đậu, còn bạn em bị sót lại. Hiện bạn em đang xét đơn nhân đạo, vậy bạn em có đi được không? Hay phải đợi 5 năm?
Cái đó là tùy ạ. Nếu mà cái hồ sơ bị sót lại, cái từ sót này nó có nhiều nghĩa lắm chị. Một là có vấn đề gì đó, có nghĩa là người con, người bố của người bạn này đó mất đi rồi, và coi như nguyên cái hồ sơ sẽ bị hủy bỏ và đang theo cái diện humanitarian reinstatement đó. Thì nếu mà sở di trú họ chấp thuận cái dạng humanitarian reinstatement thì họ sẽ cho những cái người con còn lại của để đi. Nhưng mà nếu mà cái humanitarian reinstatement sở di trú họ không có chấp thuận, có nghĩa là nguyên hồ sơ đó bị bác bỏ.
Tức là luật sư đang nói về vấn đề là xét nhân đạo như bạn hỏi đó. Dạ, Trần Hoàng Yến, mẹ bảo lãnh diện F2B nếu có quốc tịch là 7 năm, còn thẻ xanh là 9 năm có đúng không?
Dạ thưa bạn, không phải. Nếu mà diện F2B bây giờ coi như họ mới duyệt tới ngày 1 tháng 12 năm 2010, có nghĩa là mình đợi cỡ 7 năm. Nếu mà bác ba má của bạn nhập tịch và gửi cái giấy nhập tịch vào thì mình, nếu mà bạn chưa lập mình nó nhảy lên cái gọi diện F1, có nghĩa là ngày bây giờ diện F1 họ mới duyệt tới ngày 15 tháng 3 năm 2011, có nghĩa là mình cách đi được 4 tháng thay vì 7 năm thì mình còn 6 thì 5 mấy.
Rất là nhiều những câu hỏi nữa nhưng mà thời gian hết rồi. Thưa luật sư Khanh, mình gặp nhau hàng tuần tối thứ tư, thành ra tất cả những câu hỏi còn nợ ngày hôm nay đó mình hẹn quý vị vào tuần tới và tuần sau nữa. Bất cứ lúc nào quý vị trở lại với chúng tôi tối thứ tư hàng tuần sẽ được giải đáp tất cả những câu hỏi, vì chúng tôi không thể nào trả lời hết cùng một lúc mà mình phải ưu tiên cho những cái câu hỏi liên quan trước, rồi sau đó theo thứ tự từ trên xuống dưới, mong quý vị thông cảm. Một lần nữa cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Cảm ơn quý khán thính giả yêu mến và ủng hộ chương trình.
Dạ, Khanh xin cảm ơn chị Trà My, không có chị Trà My cũng không có cái chương trình giữa Khanh và chị. Và ngoài quan trọng hơn nữa là quý vị khán thính giả của đài VOA, nếu mà không có sự ủng hộ của quý vị thì cho dù Khanh làm chương trình cũng như không. Cảm ơn quý vị và cảm ơn chị.
Vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều ạ. Xin hẹn gặp lại tuần tới.
Dạ, chào chị.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Nguyễn Thương ở Việt Nam hỏi: Thưa bác sĩ, tôi bị rát và đau lưỡi, miệng và tuyến nước bọt có cảm giác như có bọt trong miệng và bung dậy. Tôi đi bệnh viện tai mũi họng, bác sĩ khám bảo tôi viêm lưỡi và cho tôi uống thuốc mà không khỏi. Xin hỏi bác sĩ đó là bệnh gì? Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin bàn về trường hợp triệu chứng đau ở lưỡi mà không có tìm được nguyên nhân. Thì có nhiều bệnh nhân có thể nhiều nguyên do bệnh có thể gây ra đau lưỡi, và những cái nguyên nhân dễ phát hiện nhất như là loét ở lưỡi, bệnh nấm ở lưỡi, ung thư ở lưỡi có lẽ đã được bác sĩ chuyên khoa nghĩ tới và chữa trị, tuy là như trường hợp này thì không có kết quả. Thì tất nhiên tôi không có thể định bệnh hay là tư vấn cho một bệnh nhân cá biệt được, và cũng như mọi khi lúc quý vị thính giả đưa ra một trường hợp như bệnh này thì chúng ta chỉ có thể xem đây như là một cơ hội để chúng ta học hỏi thêm về một số tin tức trong y văn hiện nay, và tôi cũng sẽ nói đến những cái trường hợp mà chữa trị liệu nhưng mà không có kết quả nhiều để chúng ta học hỏi thôi, và có thể có những cái chi tiết mà có thể không có liên hệ trực tiếp đến trường hợp mà chúng ta đang bàn. Và tôi xin trình bày sau đây về một cái gọi là cái hội chứng rát miệng, và trong tiếng Anh người ta viết tắt là BMS, viết tắt của chữ Burning Mouth Syndrome. Burning là rát, là cháy, là phỏng. Và mouth là cái miệng, và syndrome là cái hội chứng. Và người ta cũng còn gọi đó là một cái bệnh đau lưỡi. Cái từ khoa học, y khoa người ta gọi là glossodynia. Trong đó cái chữ glosso có nghĩa là cái lưỡi, và odynia thì có nghĩa là đau. Và nói cách văn hoa thì gọi là glossodynia. Thì đại đa số bệnh nhân là phụ nữ, đàn bà, và cái tỷ lệ so với đàn ông là 7 người trên 1 người. Có lúc cho những cái khảo cứu khác người ta thấy 31 người trên 1 người, có nghĩa là chừng 30 người bệnh nhân thì hết là đàn bà thì mới có một cái người là đàn ông. Và đa số phụ nữ là những cái người mà đã mãn kinh hay là tắc kinh và có những cái triệu chứng khác của thời sau khi nghỉ kinh. Phụ nữ sau khi họ bị tắc kinh thì họ có những cái triệu chứng và nó đi kèm với lại cái vấn đề rát miệng này. Và phụ nữ Á Châu cũng như là cái người da đỏ ở bên Mỹ, Indians, thì họ dễ mắc chứng này hơn là những cái nhóm dân khác. Bây giờ nói về triệu chứng thì thường thường là người ta đau cả hai bên lưỡi, và thường thường là cái đầu lưỡi là cái nơi bị đau nhiều nhất. Ít gặp hơn thì có những cái người họ đau ở trên cái vòm miệng là cái nóc họng đó, hay là họ cái môi hoặc là cái nướu răng hàm dưới. Nhưng mà nói phần chính là cái chóp lưỡi. Và đau này thường thường là một cái loại đau mãn tính, hay là chúng ta trước đây nói là kinh niên, chronic pain. Và ít khi mà tự nhiên đau chút xíu là hết, thì đã thường thường không phải cái vấn đề này. Và đau theo cái lối rát, chúng ta đã nói là tiếng Anh người ta dùng cái chữ burning, rát, như là bị phỏng, và có thể là hay là tê, thấy rần như là kiến bò, tingling. Và nhiều khi người ta chỉ thấy đó là mơ hồ, là một cái sự khó chịu, một cái đau ê, và không có đau rõ rệt ở trên đầu lưỡi. Có những cái triệu chứng đi kèm ở những cái người bệnh nhân của cái chứng này, và họ có thể là cảm thấy khô miệng, hay là khẩu vị, vị giác có thể thay đổi, ví dụ như là họ thấy đắng lưỡi, hay là họ thấy một cái vị như là tanh tanh, từ tiếng Anh người ta gọi là metallic taste, là cảm tưởng giống như là có máu, có tanh tanh ở trong đó. Hoặc hay là họ nhạy cảm quá đáng với là những cái vị khác nhau. Ví dụ như họ nếm một cái đó thì cay sơ sơ thì họ thấy cay quá nhiều, hay là hơi mặn thì họ thấy là mặn đắng. Những người này có thể đi có kèm theo những cái triệu chứng như là đau lưng mãn tính, đau lưng kinh niên, hay là cái ruột của họ nhạy cảm, họ dễ bị đau bụng đi cầu. Ví dụ như ăn một cái món gì lạ như canh chua cái gì đó thì lại thì muốn đi cầu xong thì lại khỏi. Và từ cái tiếng Anh người ta gọi là cái ruột nhạy, cái hội chứng của cái ruột nhạy cảm là Irritable Bowel Syndrome, IBS. Hoặc là họ có thể bị hay bị sinh hơi, bị cảm giác nuốt nghẹn, tiếng khoa học gọi là globus pharyngeus, lúc nào họ cũng có cảm tưởng giống như có một cái cục đờm hay là một cái cục gì nằm trong họng, nhưng mà thật sự thì không có. Họ đau bụng lúc có kinh và cảm thấy lo lắng, anxiety, họ ăn không ngon, trầm cảm, rối loạn cá tánh, và personality disorders, có nghĩa là họ có một cái số mà triệu chứng mà thường gặp ở những cái người mà sau khi tắc kinh, sau khi mãn kinh. Bây giờ nói về thời điểm thì người ta đại khái người ta chia ra làm ba cái loại bệnh Burning Mouth Syndrome, ba loại bệnh mình hội chứng đau rát miệng. Một cái loại đau thứ nhất là buổi sáng dậy thì người bệnh họ không có đau, và sau đó họ bắt đầu đau xuất hiện, xong rồi từ từ cái cơn đau nó càng tăng dần dần, và họ đau nhất lúc tới buổi tối, lúc là cái giờ đi ngủ. Cho nên họ khó mà đi ngủ được là tại vì lúc đó là lúc đau nhiều nhất. Và họ làm cái cho họ mệt mỏi, lo lắng. Và cái bệnh, cái trường hợp như vậy thường thường là nó liên hệ tới cái bệnh đi tiểu đường là diabetes. Loại thứ hai là cái loại là mới dậy là nó đã đau rồi, và nó đau suốt ngày, ở cái mức mà liên tục như vậy suốt ngày. Và cái loại này thì thường thường là liên hệ với cái chứng lo âu của người bệnh, cái anxiety disorder, những cái người bệnh họ rối loạn về lo âu. Và một cái loại thứ ba là cái cơn đau nó không có theo thứ tự nhất định, khi đau khi không. Và trong những cái trường hợp này, bác sĩ người ta chú ý tới những cái có thể cái triệu chứng về những cái nguyên nhân về dị ứng với một cái thức ăn nào đó đi kèm theo cái triệu chứng đau lưỡi này. Nhưng mà chúng ta nói là nói như vậy. Nói chung ở đây khi mà chúng ta gọi là một cái hội chứng đau miệng hay là rát miệng thì có nghĩa là chúng ta không có tìm được một cái nguyên nhân nào chính xác để giải thích cái đau đó. Ngoài ra chúng ta cũng tính đến những cái tình huống mà làm cho cái bệnh nặng hơn hoặc là cái bệnh nó giảm bớt đi. Thứ nhất là những cái tình trạng thần kinh căng thẳng, mệt. Nhất lúc người bệnh phải nói nhiều như là đọc diễn văn hay là giảng bài, hay là ăn thức ăn cay hay nhiều gia vị, đó là những yếu tố làm cho cái người bệnh đau nhiều hơn. Và người bệnh có thể thấy ít đau hơn lúc mà họ ăn uống. Và nếu để ý cái điểm này cũng thú vị, là ví dụ như một cái người bị lỡ miệng hay là đau răng hay là đau hàm mà làm đau ở trong miệng thì cái người bệnh cả lúc ăn uống thì họ làm cho họ đau hơn. Nhưng mà cái người bị hội chứng rát miệng này thì lúc ăn uống thì họ lại bớt đau. Và đây là một cái dấu chỉ đặc biệt của cái hội chứng rát miệng. Có thể đau bớt đau nhờ uống thuốc hoặc là thoa thuốc tê vào cái chỗ đau. Trên thị trường có bán những cái thuốc tê để dùng trong miệng. Thì những cái người này khi mà thoa những cái thuốc như Oragel thoa vào thì họ sẽ thấy giảm đau đi. Và cái cường độ đau, cái đau này nó không có phải là đau mà loại đau sơ sơ, mà nói chung đa số bệnh nhân họ cho họ một cái scale, một cái thang từ bậc thang từ 1 tới 10, 10 là đau nhất, thì họ sẽ mô tả cái bậc thang đau của họ từ 5 cho tới 8, có nghĩa là đau trên trung bình, và nó cũng tương tự như là cái mức đau răng làm cho bệnh nhân khổ sở. Và có thể là mất ngủ, nhưng mà cũng có những cái trường hợp mà nó không có ảnh hưởng tới giấc ngủ. Chúng ta đã nói ở trên có những cái trường hợp họ đau ban ngày nhưng mà ban đêm thì ngủ nó không sao. Và như là trường hợp mà vị thính giả đây hỏi thì đa số bệnh nhân là từng đi nhìn khám được bác sĩ hay là bác sĩ chữa răng, nha sĩ, và một số người khám rất nhiều lần. Nhưng mà đa số giới bác sĩ và giới nha sĩ thường thường không có để ý hoặc là làm lơ với những cái triệu chứng như vậy, là tại vì họ khám trong miệng bệnh nhân thì không có thấy gì đặc biệt. Thành ra nhiều người họ cứ nghĩ là do bệnh nhân tưởng tượng, nhưng mà thật sự không có phải. Thì nguyên nhân do định cho cái định nghĩa của cái burning mouth syndrome là cái hội chứng rát miệng, thì chúng ta chưa có hiểu rõ nguyên nhân của chứng này và chỉ định bệnh hội chứng rát miệng này sau khi người ta đã loại bỏ những cái nguyên nhân có cơ sở thể chất cụ thể hơn. Ví dụ như chúng ta đã nói một lần và loét do ung thư, hay là đau răng, hay là đau khớp thái dương hàm dưới, temporal mandibular joint, tiếng Anh người ta hay gọi là TMJ, hay là viêm dây thần kinh do thiếu vitamin B, hay là thiếu folic acid, hay là thiếu chất sắt, hay là thiếu chất zinc, zinc là kẽm, hay là do siêu vi, hay là suy cơ năng tuyến giáp, hay là bệnh tiểu đường, hay là dị ứng với thuốc, với thức ăn, với kim loại ở trong răng, ở trong kim loại trám răng đó, hay là thuốc hạ áp huyết, một cái số loại thuốc làm hạ áp huyết gọi trong cái nhóm ACE inhibitor, nó cũng có thể làm cho cảm thấy tê hay là đau ở trong miệng. Hoặc là do bệnh nhân bị mang cái răng giả nhưng mà nó không có vừa, hay là nó không có hợp cho cái người bệnh lắm, làm gây khó chịu. Thì những cái nguyên nhân đó, thường thường đó, bác sĩ họ phải loại bỏ những cái nguyên nhân đó và họ thấy không có gì, thì hoặc là họ kết luận là đây không có gì hết. Nhưng mà nếu mà để ý tới cái hội chứng này thì người ta sẽ nói là cái người bệnh bị một cái hội chứng, là một cái nhóm triệu chứng nó đi với nhau mà không có giải thích được nguyên nhân, và gọi là cái burning mouth syndrome. Bây giờ chúng ta nói về, tuy là chúng ta giải thích không được, nhưng mà những cái giả thuyết chúng ta tìm cách giải thích thì giải thích như thế nào? Thì những cái khảo cứu gần đây cho rằng người ta lấy cái sinh thiết, người ta lấy những cái sinh thiết ở trong cái đầu, cái lưỡi, những cái nơi bị rát. Và người ta thấy là nó có những cái thay đổi bất thường ở những cái dây thần kinh nhỏ nằm ở cái đầu, cái lưỡi của người bệnh nhân. Tuy nhiên người ta cho rằng cái này, trong tiếng Anh người ta gọi là neuropathy, một cái là bệnh về dây, về hệ thần kinh. Và nó có những cái bất thường ở dây thần kinh tại chỗ cũng như là ở trong cái não bộ, tự nhiên là cái trung ương của cái hệ thần kinh của cái người bệnh. Và người ta cho rằng cái burning mouth syndrome là do cái rối loạn cơ năng của những cái dây thần kinh đi từ sọ ra, gồm những cái dây thần kinh số 5, dây thần kinh số 7 và những dây thần kinh số 9. Và những cái dây thần kinh này nó phụ trách về cái vị giác, về cái taste của cái người bệnh, và nó có sự rối loạn trong cái cơ năng của những cái dây thần kinh đó. Và chúng ta sẽ nhắc lại cái vấn đề này khi mà chúng ta nói về vấn đề trị liệu. Và cái người mà mãn kinh, chúng ta nói là đại đa số là phụ nữ sau khi đã tắc kinh, sau khi mãn kinh, thì những cái người này họ thiếu cái mức estrogen và progesterone, là những cái hormone phụ nữ của họ nó thấp hơn là cái thời kỳ lúc họ còn trẻ hơn. Thì người ta cũng nghĩ là cái tác dụng của hai cái hormone này bị thấp hơn. Một cái hiện tượng miễn nhiễm có nghĩa là autoimmune, là do cái cơ thể sinh ra những kháng thể chống lại chính mình. Vì trong một số bệnh nhân này người ta thử cái kháng thể chống cái nhân, gọi là anti-nuclear antibodies, những cái kháng thể chống lại cái nhân của cái tế bào, hay là những cái yếu tố phong thấp, rheumatoid factor. Trên một số người bệnh, hết 50% của cái người bệnh đó, thì người ta trên 50% thì người ta thấy những cái chất kháng thể như đó, cho nên người ta cũng có tìm cách là giải thích cái bệnh này bằng một cái hiện tượng autoimmune, tự miễn nhiễm. Và trong những cái nhóm bệnh này thì cũng có một cái bệnh liên hệ, đó cái bệnh họ khô cái nước miếng một cách bất bình thường vì autoimmunity, vì tự miễn nhiễm. Và người ta nghĩ là nó có những cái liên hệ giữa cái vấn đề khô miệng, khô nước miếng với lại cái bệnh mà rác ở trong miệng. Ngoài ra về vấn đề yếu tố về thần kinh trung ương thì cái bệnh trầm cảm, bệnh lo lắng là anxiety, nó có thể đi kèm theo những cái người bệnh burning mouth syndrome. Chúng ta cũng thấy dễ hiểu, nếu mà cái người dù là không có bị lo lắng đi nữa nhưng mà cái lưỡi của họ cứ rác hoài, thì cái đó cũng có, từ nó cũng thể tạo ra một cái tình trạng lo lắng. Thì cái bệnh burning mouth syndrome nó có thể là biểu hiện trong một số trường hợp của những cái bệnh thần kinh tâm thể. Bệnh thần kinh tâm thể là thế nào? Chữ tâm thể viết là tắt của cái chữ tâm lý và thể chất, thì trong tiếng Anh người ta gọi là psychosomatic manifestation, là những cái biểu hiện tâm thể. Có nghĩa là một cái bệnh đó nguyên nó là tâm lý nhưng mà nó là biểu hiện ra ngoài, biểu lộ ra ngoài bằng những cái triệu chứng vật thể. Đó, ví dụ như một cái người đó họ họ không họ sợ đi lính chẳng hạn, thì cái tình hình bỗng nhiên họ thấy cái cánh tay của họ bị liệt, họ không muốn nhúc nhích được, dù họ có muốn nhúc nhích đi nữa, thì cái đó là một cái loại psychosomatic. Thì trong cái trường hợp này, cái tâm lý nó dính líu về cái sự lo âu gì đó về cái vấn đề cái miệng, và họ làm có cái triệu chứng họ đau ở cái đầu lưỡi. Một số người có thể là vì họ sợ ung thư, cho nên họ cứ nhắc lại cái lưỡi là bị đau, hay là có một cái số người họ sợ cái bị bệnh phong tình, họ làm hay là họ đọc về một cái vấn đề thực hành về tính dục bằng cái miệng đó, sau đó thì sau đó họ cứ nghi là cái miệng họ có thể là bị cái gì bất thường, thành họ rác ở cái đầu. Đó là một trong những cái cách giải thích mình bằng thần kinh tâm thể, bệnh thần kinh tâm thể. Cũng như là một số người họ cứ bị họ bệnh chỗ này, họ bệnh chỗ kia, và cái đó gọi là hypochondriasis, là những cái người bị bệnh tưởng tượng. Một số bệnh nhân có thể có cái thói quen là họ mà họ không có biết là họ lấy cái lưỡi họ chạm vào cái răng, chạy chạy dập theo cái răng, và do đó họ đẩy cái lưỡi lên trên cái vòm của cái miệng và gây ra những cái chấn thương li ti cho cái lưỡi đó, là cái đó cũng là một cái giả thuyết nữa. Và bệnh nhân Parkinson có thể làm cái dây thần kinh, cái bệnh này, cái bệnh Parkinson nó làm cho cái dây thần kinh của cái người bệnh nó nhạy cảm với sự đau đớn hơn. Cũng như là một số người thì có một cái liên hệ tới một cái giai đoạn khó khăn nào đó, bị stress ở trong đời đối với người phụ nữ, thì cái lúc mà họ ngưng kinh, họ cũng có những vấn đề khó khăn, không những về sinh lý trong người mà về xã hội hay là gia đình. Và cái hiện tượng rác lưỡi thường thường nó đi từ 3 cho tới 12 năm sau khi tắc kinh. Và người ta cũng có những cái cố gắng, những cái người họ khảo cứu, họ gắn liền cái bệnh này với cái vấn đề, cái stress ở trong cái thời kỳ nghỉ kinh và cái thời kỳ sau đó. Và chúng ta đã nói là cái người bác sĩ nếu mà thật sự muốn đi tìm cái nguyên nhân, phải loại bỏ tất cả những cái chuyện mà chúng ta đã vừa kể trên, để mà tìm hiểu. Thì khi mà tất cả mọi cái thứ như vậy không có giải thích được, thì lúc đó mới chúng ta chỉ gọi đó là một cái hội chứng, là một cái hệ thống mà dấu hiệu nó đi với nhau mà không có tìm ra nguyên do. Thì cái chính là nếu mà không có bệnh đi đôi thì bác sĩ cần phải trấn an cho bệnh nhân yên tâm trước đã, và làm giảm lo lắng cho bệnh nhân. Nhất là đối với những cái bệnh nhân mà nhiều khi chúng ta không có ngờ tới, một cái người đó chẳng hạn bị ông chú, ông bác hay là cái người bà con nào đó bị ung thư ở trong miệng, và từ sau đó họ một cách vô ý thức họ cứ cảm giác là họ bị rác ở trong lưỡi, là người ta giải thích cái đó là do cái cancerophobia, là người ta khủng hoảng, người ta sợ về cái vấn đề ung thư. Và chúng ta đã nói về cái vấn đề lo về cái bệnh tính dục trong những cái vấn đề mà thực hành về tính dục mà đi cả gắn liền với cái vấn đề cái miệng hay là cái lưỡi. Và nếu cần thì bác sĩ sẽ cho những cái người đó thuốc an thần, một cái thuốc an thần được xài có kết quả là gọi clonazepam, hay là những cái thuốc khác như benzodiazepine, là những cái thuốc librium, những cái thuốc mà bác sĩ hay dùng. Nhưng mà những cái thuốc này nó có cái tính cách làm bệnh nhân nghiện, bệnh nhân tùy thuộc vào thuốc, và ở bên Mỹ những cái thuốc này thì được kiểm soát chặt chẽ. Một số người thì họ có kết quả cũng ít thôi với những cái thuốc chống trầm cảm 3 vòng. Chúng ta vừa nói là cái tác dụng, cái nguyên nhân trong cái bệnh có thể nó gắn liền luôn cái vấn đề hoạt động của cái não bộ, và dùng những cái thuốc chống trầm cảm, tức là gọi là antidepressant, tricyclic antidepressant, có kết quả trong một số trường hợp. Và có tương đối hiệu nghiệm nhất trong cái nhóm này là những cái thuốc mà đúng cái mục đích chính của nó là chữa trị co giật, nó là anticonvulsivant, nó chống seizures, nhưng mà nó lại có cái tác dụng tốt ở trên cái cơ năng của những cái dây thần kinh, như trong cái trường hợp tương tự neuropathy như cái trường hợp này. Và hai cái thuốc mà thường gặp là gabapentin, viết là GABAPENTIN, và tên thương mại thường thường gọi là Neurontin, cũng hay là và cái thuốc pregabapentin, một thuốc tương tự như vậy và tên thương mại là Lyrica. Thì trong một cái số mà khảo cứu thì người ta thấy nó có kết quả mà cũng vừa phải, với cái mục đích là làm giảm cơn đau do cái dây thần kinh nó quá nhạy cảm gây ra. Bây giờ chúng ta nói một cái chất lấy từ ớt gọi là capsaicin, capsaicin là một cái chất trích từ ớt, và nó làm cho chúng ta khi ăn thì chúng ta thấy một cái thức ăn đó nó cay ở trong ớt. Nếu có ớt thì nó cay và nó có tác dụng làm giảm đau. Thì có những cái nghiên cứu cho thấy là cái chất này có thể có ích trong chừng 1/3 những cái trường hợp mà rát miệng này. Tuy nhiên thì ở Mỹ thì người ta không có cái thuốc capsaicin mà dùng để thoa trong miệng. Cũng có những cái nghiên cứu người ta dùng những cái viên ớt trong đó nó có capsaicin. Và người ta cho người bệnh nhân uống thì người ta thấy kết quả đối với cái đau ở lưỡi thì rất khả quan. Nhưng mà ngược lại những cái người này thì họ lại bị phản ứng phụ rất nhiều, là họ lại đau cái dạ dày, họ đau cái ruột. Thì chúng ta cũng có thể nghĩ là ví dụ như vì họ đau bụng quá thì họ quên cái đau đến đầu lưỡi hay không. Thì cái chuyện đó thì chúng ta chỉ kể đến như là một cái kết quả của một cái nghiên cứu mà thôi. Trên thực tế thì chúng ta có thể dùng những cái biện pháp như đây, sau đây, như là tránh những cái thuốc mà súc miệng mà có chứa alcohol, có chứa cồn ở trong á. Một số thuốc súc miệng nó có mùi alcohol rất mạnh thì nên tránh những cái thứ đó. Và chúng hay là dùng có thay đổi cái kem đánh răng khác, tại một cái số kem đánh răng nó có chứa cái chất sodium lauryl sulfate, để bệnh nhân có thể thử tránh những cái thuốc đánh răng mà có chất đó. Tránh uống rượu, tránh uống những cái nước mà chúng ta gọi là có pH thấp, có nghĩa là cái độ axit của nó cao, như là cà phê nó có pH thấp, nước cam, nước chanh hay là Coca-Cola, ví dụ như nước soda, nó tác dụng axit của nó rất rất mạnh. Và uống những cái ngụm nước thường xuyên cho cái miệng khỏi khô, hay là mình lấy cái nước đá, mình đem nước đá theo, mình múc cái cục nước đá cho nó lạnh, nó tê bớt và nó cái miệng nó không có bị khô, hay là nhai kẹo cao su không có đường. Không có đường là để cho cái răng nó khỏi hư, và kẹo cao su để kích thích nước miếng. Và để ý coi thử là mình có uống đủ hay ăn uống đủ những cái chất khoáng, cái minerals, những cái vitamin như là vitamin B hay là chất zinc là kẹp mà chúng ta vừa nói ở trên, hay là chất folate, chất sắt. Thì nói chung những cái chất này có thể là tìm thấy trong những cái thức ăn tươi, ăn thịt, hay là chúng ta có thể là uống những cái viên vitamin thì nó cũng chứa đầy đủ những cái chất căn bản mà nhu cầu mỗi ngày của mỗi cái người bình thường. Và một số trường hợp thì người ta tìm đến cái tâm lý trị liệu, psychotherapy, hay là một cái cách mà tiếp cận khác là người ta dùng cái hành vi trị liệu pháp, có nghĩa là những cái người psychologist, những cái người mà chuyên môn huấn luyện cái này, họ đổi cái hành vi của mình, cái behavior của mình để đừng làm cho cái miệng nó rát thêm, làm cho cái lưỡi nó khó chịu hơn. Và thêm một điểm cũng bình thường thôi, có nghĩa là chúng ta cũng nên đi khám nha sĩ. Nếu mà ông bác sĩ nha khoa ông tìm được một cái nguyên nhân vật thể nó giải thích được cái chứng đau miệng, ví dụ như là bác sĩ họ thấy ở gần cái chỗ cái lưỡi bị đau, nó có một cái răng mà nó cứ làm khó chịu cái lưỡi đó, hay là cái khớp mà của cái hàm dưới nó gắn vào cái xương mặt ở phía trên, TMJ joint, mà nó đau, thì mà nó có thể giải thích được cái cơn đau ở lưỡi, thì những cái chứng mà trầm cảm do lo lắng thì có thể được giải tỏa sau khi giải quyết được cái bệnh đau miệng và lưỡi. Thì nói chung đây là một cái triệu chứng mà nó gắn liền cái những cái triệu chứng vật thể, cơ thể, mà nó đi đôi với những cái triệu chứng đứng về tâm lý nữa, thành cũng cần giải quyết ở nhiều mặt khác nhau. Thì trong nói chung về dự hầu thì trong 2/3 trường hợp thì cái bệnh mà burning mouth syndrome là cái bệnh mà hội chứng rát miệng này, nó tự nhiên thì nó từ từ nó sẽ thuyên giảm, những cái cơn đau lần lần nó sẽ thưa thớt đi, và bệnh nhân cuối cùng thì cũng hết đau. Nhưng mà có người thì sau vài tháng thì bớt, có người thì sau hàng năm, và có nhiều người thì cả nhiều năm họ mới bớt được. Và tôi xin chúc bệnh nhân cũng như quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190 mét năm, tức là 1575 kHz và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.